lớp người bị bỏ sót. Hôm ấy, một hôm về cuối mùa đông, cách đây hơn độ 10 năm, trời xế chiều, tôi mới đến nhà cụ Thượng Lão Việt. Cái nhà mới lạ làm sao. Nó là một túp lều tranh lụp sụp, đầy cảnh thê thảm nhưng lại có vẻ vui vẻ. Ở gian bên này khách khứa tấp nập, người ta cười cười nói nói, sốt sắng đợi hơi thở cuối cùng của ông cụ già. Cụ Thượng nằm to vo trên chiếc giường tre trong gian bên kia. Mặt cụ ngoạnh vào bức vách, lưng cụ uốn gù con tôm. Bức chăn dạ đỏ phủ trên mình đã hóa màu gạch non, nhưng vừa đậy kín từ vai đến gối. Cái đầu trắng xóa và đôi bít tất thủng gót đeo ở cổ chân đều bị để lộ ra ngoài. Cái dại che ở trước cửa chỉ còn lơ thơ vài nan. Gió bắc tự do đưa mãi hơi lạnh từ ngoài sân vào vách. Mấy cục củ tre nhóm trên đống chấu cạnh giường đã hết ngọn lửa, khói đang nghi ngút tỏa khắp nhà. Cụ Thượng từ từ mở hai bàn tay gầy guộc, khoác nhau ở đằng sau gáy, nặng nhọc trở mình ra ngoài, chào tôi bằng hai con mắt cảm động khi tôi đang rón rén ghé vào giường cụ, và khẽ lên tiếng hỏi cụ. Biết bao nhiêu sự hối hận rung động trong lòng tôi. Nó trách tôi sao đến thăm cụ muộn quá. Với cụ, tôi không phải là kẻ họ hàng thân thích hay người cùng tỉnh, cùng huyện. Sở dĩ biết nhau chỉ vì một chuyến tàu thủy chạy từ Hà Nội xuống Nam Định, chuyến tàu chở dân lều trõng lần cuối cùng. Bấy giờ, tàu cạn ở trên cửa luộc, phải dừng lại ở đó suốt 2 ngày 1 đêm để chờ con nước. Trong lúc suốt ngày đêm lênh đênh ngồi trên mặt nước để nghe tiếng xí xế gì, xám xế xám của bọn bạch nô đo nước, người ta dễ thân với nhau nếu đã cùng nhau ăn cùng mâm, nằm cùng chiếu. Nhờ vậy tôi mới trở thành người bạn của cụ, dù tôi kém cụ hơn 30 tuổi và không phải cùng làm một nghề với cụ. Cụ yêu tôi về tính hoạt động, còn tôi thì trọng cụ ở chỗ từng trải, chất phác, có can đảm, không câu nệ, luôn luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan, nhất là những lúc rụng đùi mà cất chén rượu. Cụ đã tỏ ra là một người có chí khí. Bấy giờ cụ đang buôn than, thường lên Hà Nội mua hàng tải về Nam Định. Nhưng cụ cũng có biết chữ, chữ quốc ngữ đủ để đọc báo, chữ Hán thì có thể hiểu những cuốn Tam Quốc Chí hay là Trinh Đông Trinh Tây. Sau mấy ngày tình cờ hội ngộ, chúng tôi biệt nhau khi tàu cập bến Nam Định. Từ đó, tuy không gặp nhau, nhưng hai bên vẫn luôn có thư từ đi lại. Mỗi lần cụ đổi nghề này sang nghề khác đều có giấy viết cho tôi. Ân hận hơn hết là cái giấy mời tôi đến làng Lão Việt dự tiệc 70. Cái tiệc người ta ăn vạ cụ về tội dám sống đến 70 tuổi là để cụ thượng làng ấy. Lúc ấy tôi đã định đi, rồi lại ngần ngại không đi. Thế rồi 3 năm sau, một bữa tôi nhận được một bức thư của cụ, và tôi giật mình đánh thót khi nghe đến những dòng này. Tôi này sắp sửa từ giã cái làng Lão Việt, từ giã hết thảy những yêu ghét trong khoảng 70 năm trời. Gan ruột tôi đang bồn chồn không muốn ở lại một ngày nào nữa. Sở dĩ chưa nhắm mắt được là vì còn mớ tâm sự muốn ngỏ với ông. Nếu lần này mà không gặp được ông, thì cái tâm sự ấy tôi đành đem xuống suối vàng để nói với lũ quỷ sứ. Chào ôi, một chữ biết bao nhiêu đau đớn, có lẽ cụ đã viết bằng nước mắt. Còn một lẽ nào để tôi chậm sự lên đường trong vài giờ. Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thoạt bước đến trước cổng nhà cụ. Trong khu vườn xoan kế bên cổng, người ta đã buộc một con trâu cành. Theo cái giá rẻ hồi ấy, nó cũng đáng đến 40-50 bạc. Cạnh đó, một bó nứa khô, mấy chiếc đòn tre lổng chổng dựa vào gốc xoan và mấy bó rơm tanh bành quàng ở giữa vườn. Thoáng coi những vật liệu ấy, đủ thấy một cuộc vật trâu đang được dự bị tại đó. Ngó vào trong cổng, một tòa rạp lớn nghênh ngang dựng ở giữa sân, mái cót còn chưa lợp kín. Dưới rạp, giường, phản, bàn ghế đã kê sẵn sàng. Nong bát, nong đĩa, chum đựng nước, cối giã giò, rồi nồi 30. Không biết mỗi thứ là bao nhiêu cái, la liệt bày khắp ngoài rạp. Tội nghiệp, cụ Thượng đã đi mất rồi, con cháu đương sắp đồ làm ma đây rồi. Mình không được nói với cụ một câu nào, sao mà phũ phàng cụ thế? Với sự bùi ngùi ấy, tôi bỡ ngỡ bước vào trong sân. Mấy chục con mắt đổ dồn vào tôi, không ai biết tôi là người nào hết, bởi vì tôi đến nhà cụ lần này là lần đầu. Sau khi tôi tự giới thiệu, một người đàn ông độ 40 tươi cười bảo tôi rước ông vào chơi trong nhà. Ba bốn hôm nay hôm nào thấy tôi cũng nhắc đến ông. Thì ra đó chính là con trai cụ Thượng. Lúc đó tôi mới biết cụ Thượng còn sống. Đưa tôi vào đến cạnh giường cụ Thượng, người ấy chỉ kịp rót cho một chén trà nguội, rồi ông ta sắp ngửa chạy đi, coi bộ đừng bận rộn lắm. Cụ Thượng tuy đừng ốm nặng, nhưng nó chỉ là bệnh già, cũng như cái cây hết nhựa, chứ không còn chứng gì khác. Vì vậy tinh thần vẫn còn tỉnh táo. Tuy đã xa nhau đến gần 10 năm, mà khi thoạt nghe tiếng tôi, cụ liền nhận ra tôi ngay và cố quay mặt ra chỗ tôi ngồi. Cái mặt mới đáng sợ chứ. Nó sạm như ngả bùn, đôi mắt trũng hoáy, đôi má hóp lại, hai đôi gò má rô lên. Người ta có thể ngờ là một chiếc đầu lâu nếu không có đôi con ngươi lóng lánh. Sao mình không đi thăm cụ từ mấy tháng trước để đền đáp tấm lòng ân cần của cụ trong mấy năm xa nhau? Bây giờ đã đến thế này, cụ còn sức đâu mà kể với mình những điều cụ định kể. Thật là mình đã phạm một tội lớn, chính mình đã làm cho cụ thấy áy náy trước khi từ giã cõi đời. Tôi đừng phàn nàn với tôi như vậy, thì cái bàn tay cặn gà của cụ chờ choạng nắm lấy tay tôi, rồi cụ cất giọng rên rên như sắp đứt hơi. Đáng lẽ tôi sẽ im lặng mà chết, không thể nói thêm câu nào, dù tôi vẫn muốn nói. Bởi vì luôn hai bữa nay, người tôi đã hết khí lực, không đủ sức để đưa câu nói ở trong miệng ra. Không hiểu vì sao mới nghe tiếng ông, tự nhiên tôi thấy trong mình hơi mạnh hơn trước. Có lẽ bây giờ tôi đã có thể nói nhiều với ông. Ngừng lại giây lát, cụ tiếp. Tôi sẽ là người chết oan, ông nên nhớ cho như thế. Nghe đến câu ấy, tôi phải hết sức sửng sốt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cụ vẫn ngập ngừng, cất từng tiếng một. Đời tôi thế nào, ông đã biết rõ. Nhiều lúc tôi vẫn tự phụ. Tuy không thông minh, nhưng không đến nỗi ngu đần. Nhất là tôi không lười biếng. Xen vào đó, một tiếng thở dài, rồi cụ lại nói đều đều. Thật vậy, từ thuở 17 tuổi đầu đến giờ, tôi không chơi không một ngày nào, chỉ trừ ra những ngày đau ốm. Thôi thì cày sâu cuốc bẫm, buôn ngược bán xuôi, không quản ngại một việc gì cả. Có lúc đã lên mỏ hích lăn lộn với đám phu mỏ. Những việc tôi làm, bất kỳ việc nào, tuy không phát đạt, nhưng không thất bại bao giờ. Chẳng lãi nhiều thì lãi ít. Vậy mà suốt đời nghèo xác, nghèo sơ, ăn không đủ, mặc không đủ. Cả nhà có một thằng con, đành để nó rốt nát. Ông bảo là vì cớ gì? Tiếng cười nói ở gian bên kia làm cụ im đi một lúc, như để chờ câu trả lời của tôi. Lâu lâu cụ mới cắt nghĩa. Ấy là bởi gánh việc làng. Cái làng lão Việt nhà tôi có thể đại diện cho cả hương thôn già cỗi của nước Việt Nam, vì nó là chỗ để chứa hủ tục. Bất kỳ thứ hủ tục nào, làng tôi đều có đủ cả. Vì thế mà tôi suốt đời còm còm, chỉ để đóng góp là vừa. Bây giờ tôi sắp nằm xuống, lại sắp để lại cho thằng con tôi một cái gánh nặng. Những sự linh đình ông thấy ở ngoài sân kia sẽ là món nợ mà một đời nó chưa chắc trả hết. Đôi con mắt cụ bỗng có một giọt nước rọ xuống chiếu. Cụ cố nói ra giọng cứng. Hủ tục không phải là thứ kinh thiên địa nghĩa, nó vẫn có thể thay đổi nếu phái trí thức để ý đến sự khai hóa cho dân quê. Nhưng vì chúng tôi là một lớp người bị bỏ sót trong lũy tre xanh, con mắt của phái trí thức ít khi ngó tới. Bởi vậy những cái tục lệ quái gở, mọi rợ mới được tự do kế tiếp nhau, chồng chất lên vai chúng tôi. Nhiều lúc tôi muốn hất cái gánh nặng ấy đi, nhưng sức một mình không thể làm nổi, đành phải ẻ cổ mà chịu. Một người chăm chỉ, cần kiệm, lao lực như tôi, chỉ vì gánh một tục lệ đè ép, đến nỗi suốt đời không ngóc đầu lên được. Bây giờ sắp chết, gánh tục lệ ấy vẫn còn đè ép chưa tha. Ông bảo có oan uổng không? Vậy mà nó vẫn được coi như vị thần thiêng, không ai đả động đến nó. Lạ thay. Tôi ước ao rằng, sau khi tôi đã nhắm mắt, ông sẽ đem những tội ác của nó mà phơi ra bóng mặt trời. Lúc này tiếng nói của cụ đã thấy nhỏ dần. Vì sợ cụ mệt, tôi tạm cáo từ để ra chỗ khác. Gần tối, tôi lại tới đó. Cụ vẫn ngoảnh mặt trở ra như có ý đợi tôi. Khi thấy tôi đến, cụ cố gắng đưa ra những tiếng thì thào và rời rạc. Một nước giống như một cái xe bò. Lớp trí thức là người làm bò, lớp dân quê là người đẩy xe. Nếu kẻ đẩy còn bị những dây tệ tục buộc chặt hai chân, thì kẻ làm bò có tài giỏi bậc nào cũng không thể kéo được cái xe bò lên dốc. Vì vậy, tôi chỉ mong mỏi các ông đưa mắt đến chỗ bẩn thỉu tối tăm trong đám tre xanh. Hết câu đó, cụ bỗng trợn ngược hai mắt, đờm ở trong cổ kéo lên khe khe. Cả nhà nhớn nhác xúm lại. Cụ đã tắt thở. Cái lúc trong nhà lặng im bỏ tiền và gạo vào miệng người chết, thì ở ngoài vườn người ta cũng hò reo để vật con trâu. Từ lúc đưa đám tang cụ thượng, lời cụ vẫn văng vẳng bên tai tôi. Sau 10 năm lang thang nay đây mai đó, tới đâu tôi cũng thấy chứng cớ về sự từng trải và nỗi đau đớn của cụ. Cụ quả là người chết oan. Cho được an ủi vong hồn của cụ, tôi phải minh oan cho cụ và những người như cụ bằng thiên phóng sự này. Ngô Tất Tố, Hà Nội Tân Văn, số 8, mùng 5 tháng 3, 1940.